Kiếm đạo độc tôn, chương 339, đột phá tinh cực cảnh trung kỳ. Góc truyện audio.com, Diệp Trần, mau tới, thịt đã nướng chín rồi. Diệp Trần đi xuống, cười nói: Đại Bắc, các ngươi thật là tham ăn. Đại Bắc là lão đại trong Xích Bắc Song Hùng, lão nhị gọi Tiểu Bắc, trong tính danh của hai người đều có một chữ Bắc, quê quán lại cùng ở Xích Cốc Thành, cho nên được võ giả trên giang hồ xưng là Xích Bắc Song Hùng. Đại Bắc năm nay hơn 40 tuổi, rất khỏe mạnh. Trước kia khi ngươi còn chưa đến, chúng ta mỗi ngày đều ăn cơm, không có chút hương vị nào cả, không thể tưởng được trong chữ vật linh giới của ngươi lại có nhiều thịt như vậy, còn rất nhiều chủng loại nữa chứ. Ha ha, dùng để phòng ngừa vạn nhất, Diệp Trần có hai cái hạ phẩm chữ vật linh giới chuyên môn để chứa đồ ăn, trồng chất đầy trong đó. Cầm một miếng thịt nướng gặm, Diệp Trần linh cơ khẽ động hỏi. Các ngươi đã trà trộn ở huyết ma chiến trường thời gian dài như vậy, có biết chỗ nào có trung phẩm bảo khí tương đối nhiều không? Xích Bắc Song Hùng biến sắc, Tiểu Bắc ngưng trọng nói. Ta biết một nơi có khả năng rất lớn đạt được một kiện trung phẩm bảo khí tiện tay. À, địa phương nào? Tinh thần Diệp Trần phấn chấn. Chỗ kia ở trung tâm của huyết ma chiến trường, cũng ở trung tâm của tam đại kháng ma bảo lũy, gọi là loạn tán cương, bên trong đã từng có rất nhiều cường giả tinh cực cảnh chết đi. Về phần tại sao ở đó có nhiều bảo khí thì chủ yếu vì vào thời đại thượng cổ chỗ đó đã phát sinh một hồi siêu cấp đại chiến, cường giả tinh cực cảnh tham chiến lên đến ngàn vạn. Những năm tháng sau này, có rất nhiều cường giả tinh cực cảnh đều từng đi qua đó để đào bảo, sau khi một nhóm người bị giết, bảo khí của bọn hắn cũng lưu lại ở trong đó, cứ tuần hoàn như thế, bảo khí ở bên trong không hề thấy giảm bớt chút nào. Diệp Trần nghe rõ ý tứ của Đại Bắc, trung phẩm bảo khí ở thời đại thượng cổ cho đến giờ khẳng định không thể nào dùng được nữa, nhưng sau này lại có tầng tầng lớp lớp người đi vào tầm bảo, bảo khí của bọn hắn lưu lại trong đó càng hấp dẫn thêm nhiều người đến, cứ như là quả cầu tuyết vậy, càng lăn càng nhiều, bảo khí càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, đa số bảo khí đều là phế phẩm, đây là do không có ai xử lý cả. Sao trước kia ngươi không nói cho ta? Diệp Trần kỳ quái nói. Tiểu Bắc cười khổ nói. Không phải là không nói cho ngươi biết, chủ yếu là chỗ kia chính là một khối hung địa, nếu nói huyết ma chiến trường là lưỡng tử nhất sinh thì nguy hiểm ở chỗ kia còn hơn gấp bội. Huống chi ta đến giờ còn chưa đi qua lần nào, không rõ tình huống cụ thể lắm, sợ sau khi nói cho ngươi biết sẽ hại ngươi thôi. Đa tạ đã nói, Diệp Trần cười cười, hắn đến giờ cũng không có sợ nguy hiểm gì cả, huống chi cái nguy hiểm này lại ở trong phạm vi hắn có thể thừa nhận được. Đại Bắc cắn xé một khối thịt mơ hồ không rõ nói. Người thật muốn đi sao, chỗ kia được gọi là loạn tán cương, cũng không phải là nói không đâu. Đi, nhất định phải đi, bất quá không phải là giờ. Diệp Trần đã có tính toán cụ thể, gần đây bình cảnh tinh cực cảnh trung kỳ có chỗ buông lỏng, hắn định nhân cơ hội này đột phá. Khi có được tu vi tinh cực cảnh trung kỳ thì trong huyết ma chiến trường thứ có thể gây nguy hiểm cho hắn càng thêm ít. Huyết ma chiến trường không phân biệt được ngày đêm, nếm xong thịt nướng, Diệp Trần đứng bên ban công xem phong cảnh đặc sắc ở đây một chút, buông lỏng tâm tình của. Góc truyện audio.com, mình, địa tinh đan cũng không có nhiều tác dụng lắm với việc đột phá cảnh giới, nhưng vẫn cần phải phục dụng, chỉ có dựa vào dược lực của địa tinh đan mới có khả năng đột phá tinh cực cảnh trung kỳ thôi, nếu không thì còn phải chờ thêm một đoạn thời gian nữa. Nếu ví thân thể Diệp Trần như một cái bình nhỏ, vậy thì thanh liên chân nguyên thật giống như nước trong bình. Hiện giờ nước đã đầy, muốn đổ tiếp nước vào thì không thể được, phải để cái bình biến thành lớn hơn thì mới có thể đổ thêm nhiều nước vào. Diệp Trần tự tạo một con đường riêng mà đi, hắn chuẩn bị tiếp tục đổ nước vào trong bình, khiến cái bình bị banh ra, cái bình bị banh lớn ra vậy thì tự nhiên có thể đột phá đến cảnh giới tinh cực cảnh trung kỳ rồi. Làm như vậy có nguy hiểm rất lớn, thân thể nói không chừng sẽ ăn không tiêu, không tự bảo thì cũng lưu lại trọng thương, có rất ít người lựa chọn phương pháp này để đột phá cảnh giới. Cường độ thân thể của ta đã đạt đến cường giả tinh cực cảnh cực hạn, có lẽ sẽ không có nguy hiểm quá lớn đâu, cũng không biết có thể thành công đột phá không nữa. Diệp Trần dám làm như thế để gia tăng lực lượng của mình, đầu tiên là vì bình cảnh đã buông lỏng, không phải là không gì phá nổi. Tiếp theo là tố chất thân thể của hắn rất mạnh, có thể thừa nhận được đại bộ phận lực cắn trả ảnh hưởng với hắn không lớn lắm. Nếu thành công thì có thể khiến hắn nhanh chóng đạt đến cảnh giới tinh cực cảnh trung kỳ rồi. Bắt đầu chạy nước rút thôi. Thở ra một hơi, Diệp Trần trở lại phòng tu luyện. Hào quang màu trắng sữa còn có công hiệu tĩnh tâm ngưng thần, Diệp Trần rất nhanh hồi phục lại tâm tình, hắn lấy ra một khỏa địa tinh đan hiện tinh quang, không chút suy nghĩ, liền nuốt vào trong bụng. Ô ô cốt, địa tinh đan tiếp xúc với thanh liên chân nguyên, lập tức bị hòa tan, hóa thành dược lực mạnh mẽ cường hoành đâm tới, phảng phất như nước sông cuồn cuộn vậy. Luyện cho ta, thanh liên chân nguyên bành trướng lên bao trùm dược lực của địa tinh đan, cưỡng ép luyện hóa nó. Không biết qua thời gian bao lâu thân thể Diệp Trần có chút phồng lên. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, loại cảm giác này giống như quả bóng bị no hơi vậy, khó trách không có nhiều người dám nếm thử. Đã luyện hóa được toàn bộ dược lực của một khỏa địa tinh đan, chân nguyên trong cơ thể Diệp Trần không thể dùng bành trướng để hình dung nữa, thập phần cuồng bạo thỉnh thoảng lại cuốn ra ngoài. Lúc này, linh hồn lực cường đại phát huy ra tác dụng tuyệt đối, chỉ đơn giản liền ngăn cản được thanh liên chân nguyên đang cuồng bạo bốn phía, không để cho chúng nó làm càn. Viên địa tinh đan thứ hai. Lấy ra viên địa tinh đan thứ hai, Diệp Trần không chút do dự, nuốt xuống. Cót kẹt, thân thể Diệp Trần hiện lên một chút bành trướng. Viên thứ ba, viên thứ tư, viên địa tinh đan đã gần luyện hóa được một nửa, Diệp Trần giống như một thùng thuốc súng tùy thời có thể nổ tung vậy, chân nguyên chấn động kinh người tràn ngập trong phòng tu luyện nhưng không có truyền ra ngoài. A, áp xúc cho ta, uy năng của linh hồn được bộc phát đến cực hạn, cái ót của Diệp Trần nổi gân xanh, chỉ huy thanh liên chân nguyên hướng đến chính giữa mà đè ép, dung hợp. Phanh, đột nhiên, bên trái Diệp Trần đột nhiên sinh ra một trận bạo tạc. Nguyên lai là một đoàn thanh liên chân nguyên cuồng bạo bị tiết ra ngoài, nổ tung lên. Cũng may, góc truyện audio.com, hào quang màu trắng sữa có khả năng chôn vùi vật chất và năng lượng nên ảnh hưởng đối với Diệp Trần rất nhỏ. Nếu không dù là chân nguyên của mình thì cũng phải bị tạc bay ra ngoài mất thôi, mà giờ chỉ hơi lay động một chút. Tựa hồ một đoàn thanh liên chân nguyên cuồng bạo kia là dư thừa ra, quá trình kế tiếp thuận lợi hơn rất nhiều, ít nhất là lực áp của linh hồn lực Diệp Trần cũng giảm bớt đi một chút. Thời gian qua đi từng ngày, trong nháy mắt đã đến ngày thứ tư, ông, trong phòng tu luyện chân nguyên chấn động vô cùng cường hãn, nổi lên như sóng to gió lớn, đây còn là vì có phòng tu luyện ngăn cách hào quang trắng sữa ngăn cản chân nguyên chấn động đấy, bằng không, tất cả mọi người trong kháng ma bảo lũy sẽ biết được chuyện Diệp Trần đột phá mất. Chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt Diệp Trần hiện lên tinh quang cường hoành, tinh quang như lợi kiếm, vô cùng sắc bén. Mở bàn tay ra, Diệp Trần nắm chặt lại. Đông, trong không khí truyền đến thanh âm trầm đục, bàn tay Diệp Trần như bóp vỡ một quả bom nhỏ vậy. Rốt cục cũng đột phá đến tinh cực cảnh trung kỳ, tuy nguy hiểm một chút nhưng thu hoạch cũng quá đáng sợ rồi, tối thiểu cũng giảm đi được thời gian 1-2 tháng. Đối với Diệp Trần mà nói thì thời gian chính là tính mạng, người muốn hắn chết không phải chỉ có 1-2. Vươn người đứng dậy, Diệp Trần tự nhủ bước vào tinh cực cảnh, ta chính là cường giả tinh cực cảnh đính tiêm, không, so cường giả tinh cực cảnh đính tiêm bình thường còn cường hoành hơn một chút mới đúng. Khi còn ở tinh cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong, ta đã có thể chống lại hàn băng đao hàn không một chút, giờ chất lượng và tổng sản lượng chân nguyên của ta lại tăng lên nhiều, chiến lực được tăng phúc không chỉ ba thành, hơn nữa còn là tất cả phương diện nữa. Cảnh giới tăng lên, chiến lực có thể tiếp tục tăng lên, mà lực công kích tăng lên thì chiến lực tăng lên lại rất có hạn, hai cái này là khái niệm hoàn toàn bất đồng. Đẩy cửa phòng tu luyện, Diệp Trần đi ra ngoài. Giờ đã đến lúc đi loạn tán cương rồi, không biết sẽ đụng phải bao nhiêu cao thủ lợi hại đây. Đi xuống lầu, Xích Bắc Song Hùng nhìn thấy Diệp Trần, Tiểu Bắc kinh ngạc nói. Diệp Trần, ngươi đột phá. Ân, Diệp Trần gật gật đầu. Hấp, hai người hít một hơi khí lạnh, trước khi chưa đột phá Diệp Trần đã đủ đáng sợ rồi, hiện giờ vừa mới đột phá không phải càng đáng sợ hơn sao? Các ngươi nói vị trí của loạn tán cưng cho ta biết đi. Huyết ma chiến trường rất lớn, Diệp Trần cũng không biết phương vị cụ thể của loạn tán cưng. Tốt, sau khi biết phương vị của loạn tán cưng, Diệp Trần thúc giục chân nguyên, bay vút về phía phương xa, không hề che giấu khí tức của mình. Loạn tán cương, khu vực nguy hiểm cũng là nơi có nhiều bảo khí nhất của huyết ma chiến trường. Diện tích của nó cũng không lớn lắm, phương viên ước chừng mấy ngàn dặm, địa hình bên trong rất kỳ lạ, bạch cốt răng khắp nơi trên mặt đất. Do những hậu nhân sau này muốn vào đây tìm kiếm bảo khí nên đã mở ra vô số lối đi, những con đường nào giao thoa tung hoành, xỏ xuyên qua lòng đất so với mê cung phức tạp nhất hình còn hơn gấp trăm lần. Tuy rằng đại bộ phận cường giả tinh cực cảnh cũng biết loạn tán cương có rất nhiều bảo khí, chỉ cần đi thì sẽ có được tỷ lệ 5 thành đạt được một kiện trung phẩm bảo khí, nhưng người chân chính dám đi thì không có bao nhiêu cả. Cũng chỉ vì ở đó, góc truyện audio.com, quá nguy hiểm, 4-5 người đi thì có lẽ chỉ có một người sống sót trở về thôi, là một hung địa tứ tử nhất sinh. Tuy nhiên bảo khí thật sự rất hấp dẫn, cũng không loại trừ khả năng có cường giả tinh cực cảnh thực lực hơi yếu một chút đến đây để tìm kiếm vận may, bất quá loại người này rất ít. Người chủ động đi loạn tán cương về cơ bản đều là những người lợi hại trong số cường giả tinh cực cảnh hậu kỳ. Ngoài ra thì cường giả tinh cực cảnh đính tiêm càng xem loạn tán cương như là một nơi tất phải đi của họ, đối với họ thì loạn tán cương cũng chỉ là hiểm địa nhất tử nhất sinh, thực lực vẫn sờ sờ ra đây này. Về phần cường giả tinh cực cảnh cực hạn, ở toàn bộ Nam Trác vực cũng rất hiếm thấy, bọn hắn cũng không thiếu trung phẩm bảo khí, đương nhiên sẽ không đi tham gia náo nhiệt rồi. Nói tóm lại, Loạn Tán Cương là vùng đất của cường giả tinh cực cảnh đính tiêm. Xíu, yêu yêu, trên không trung, một đạo lam sắc thân ảnh nhanh chóng bay qua, thỉnh thoảng lại có huyết quang phóng lên trời đuổi giết, nhưng không có ngoại lệ, toàn bộ bị kiếm khí rào sát. Lúc đầu ta còn ở tinh cực cảnh đỉnh phong đã có thể chống lại Hàn Không, giờ lại tiến nhập tinh cực cảnh trung kỳ, đại bộ phận cường giả tinh cực cảnh đính tiêm cũng không phải là đối thủ của ta nữa. Chỉ là cục diện ở Loạn Tán Cương phức tạp, không loại trừ có tình huống vài cường giả tinh cực cảnh đính tiêm liên thủ lại với nhau, vẫn phải nên cẩn thận một chút. Tranh đoạt bảo khí, nếu như chỉ có hai người thì còn may, chỉ một người cô độc thì chuyện mấy người đánh một tất nhiên sẽ phải phát sinh, không thể không phòng được. Nơi này là một mảnh thế giới huyết sắc, mây trên bầu trời đỏ thẫm như máu, mặt đất trước mắt thì cao thấp không đều, gồ ghề có không ít nơi còn cắm một nửa tấm bia đá, những tấm bia đá này nhỏ nhất cũng cao đến 7-8 mét, cao nhất thì đạt đến hơn 100 mét, trên bia đá có vết máu loang lỗ, sát khí tràn ngập. Cạc cạc cạc, mấy con ô nha vọt qua nhanh như tên bắn, không giống với ô nha bình thường, ô nha ở đây là huyết nha cùng một chủng tộc với huyết ma, lấy thôn phệ máu huyết để sống. Phốc phốc, chợt có một đạo huyết quang hiện lên, huyết nha trên bầu trời bị cuốn sạch không có còn, bá một tiếng, huyết quang lại quay về chỗ cũ, ngưng tụ thành hình, rõ ràng là một đầu thượng vị huyết ma, mà ở bên cạnh hắn, có hai người, một người thân mặc hắc bào trên mặt đeo mặt nạ quỷ, đúng là thi quỷ đạo nhân. Tên còn lại thì được phủ một tấm áo choàng đỏ như máu, đồng tử tinh hồng sắc hai khỏa huyết toàn, lóe ra hào quang tà ác. Đường huyết, huyết ma phân thân của người ngày càng lợi hại, thực lực có lẽ đạt đến thượng vị huyết ma trình độ cao nhất cấp bậc rồi. Cách chương.